giới chúng sinh hóa độ hết, nguyện ta mới hết. Đạo Bồ Đề thành, nguyện ta mới thành. Phát tâm như thế gọi là phát tâm rộng lớn. Đây là tướng trạng phát tâm thứ năm, cũng tức là phát tâm quảng đại. Trong tình hình như thế nào mới có thể tỏ rõ là phát tâm quảng đại? Mấy câu này dạy cho chúng ta, nếu có thể theo lời chỉ dạy này mà làm thì gọi là phát tâm quảng đại. Trên đã nhiều lần nói, gọi là phát tâm Bồ Đề không ngoài hai nhiệm vụ lớn: trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Nói dưới hóa độ chúng sinh thì chúng sinh quả thật là rất nhiều, số lượng không thể nghĩ bàn. Như đệ cũ Hằng Thuận Chúng Sinh Nguyện trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm đã nói: tận pháp giới, hư không giới, thập phương sát hải, sở hữu chúng sinh chủng chủng sai biệt. Nghĩa là tận pháp giới, hư không giới, sát hải mười phương, tất cả chúng sinh thảy đều sai biệt. Nói cách khác, hư không không cùng tận, chúng sinh cũng vô tận. Chúng sinh tuy là nhiều vô cùng vô tận, nhưng tất thảy đều là đối tượng độ hóa của hành giả phát tâm Bồ Đề. Vì thế chúng sinh mà Bồ Tát cần phải hóa độ là vô cùng nhiều. Trên cũng đã nói, người tu hành phát tâm Bồ Đề tuyệt đối không thể bó hẹp trong một phạm vi nhỏ để hóa độ chúng sinh. Phải mở rộng lòng giả đi cứu độ phổ biến tất thảy, không phân chủng tộc, thân sơ, địch bạn, khó dễ. Không những nhân loại toàn thế giới phải hóa độ, mà hết thảy chúng sinh trong tam giới, ngũ thú cũng đều cần được hóa độ. Không những chúng sinh trong xa bà thế giới cần hóa độ, mà chúng sinh tận hư không khắp pháp giới cũng thề phải hóa độ. Phải nguyện vô lượng, vô số chúng sinh thảy đều hóa độ hết, thì nguyện của ta trong kiếp này mới hết. Câu nói trong Địa Tạng Đại Sĩ Bản Nguyện rằng: chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Hóa độ hết chúng sinh mới chứng quả Bồ Đề. Cũng có nghĩa như câu nói ở đây: chúng sinh giới tận, ngã nguyện phương tận. Chúng sinh trong mọi giới hóa độ hết thì nguyện ta mới hết. Câu nói của A Nan Tôn giả trong Hội Lăng Nghiêm: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu một chúng sinh chưa thành Phật thì không lên niết bàn. Cũng tức là cái ý: chúng sinh giới tận, ngã nguyện phương tận. Nói ngược lại tức là: chúng sinh giới bất tận thì nguyện của tôi cũng theo đó mà bất tận. Ắt phải theo đại nguyện Bồ Đề đã phát mà dũng mạnh tiến lên, lúc nào cũng tâm niệm hóa độ chúng sinh. Nói về trên cầu Phật đạo, tôn chỉ của người tu hành khi phát tâm Bồ Đề lúc đầu là trên cầu Phật đạo, mà con đường của Phật đạo rất dài, không phải ngày một ngày hai mà đi đến tận cùng. Phải tu hành trong một thời gian dài lâu thì cuối cùng mới đạt mục tiêu Phật đạo, đạo lớn Bồ Đề. Một khi chưa hoàn thành thì nguyện của ta cũng chưa thể coi là hoàn thành. Cho nên người tu hành phát tâm quảng đại, trong quá trình tiến lên đạo lớn Bồ Đề, tuyệt đối không thể thỏa mãn một tí chút nào. Dù có chứng được Bồ Đề Thánh Văn, hoặc chứng được Bồ Đề Duyên Giác, cho đến sau khi đăng địa hoàn thành Bồ Đề Bồ Tát, cũng đều chưa thể coi là viên thành tâm nguyện quảng đại. Phải chứng được Bồ Đề tối cao vô thượng, phát tâm như vậy mới có thể gọi là phát tâm quảng đại. Cho nên chúng ta không phát tâm thì thôi, đã phát tâm thì phải phát tâm quảng đại. Nhìn tam giới như ngục tù, coi sinh tử như quan gia, chỉ mong tự độ, không muốn độ người, phát tâm như thế gọi là phát tâm nhỏ bé. Đây là tướng mạo phát tâm thứ tư, cũng tức là phát tâm tiểu thừa. Nhìn tam giới như ngục tù, coi tử sinh như quan gia, là hai câu nói ta thường nghe thấy. Tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có kinh cũng gọi tam giới là tam hữu, dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Kinh luận giải thích rằng gọi là hữu vi, hữu nhân, hữu quả. Chúng sinh trong tam giới luân hồi quay đi trở lại, có nhân như vậy, ắt có quả như vậy, cho nên gọi là tam hữu. Hữu có nghĩa là tồn tại, mà sinh mệnh của chúng sinh tam giới là tồn tại thực trong thế gian này, không ai phủ nhận được. Còn chữ giới có nghĩa là giới hạn. Như dục giới không phải là sắc giới, sắc giới không phải là vô sắc giới. Tất cả đều có phân chia giới hạn rạch ròi, không thể lẫn lộn một tí nào. phạm vi của tam giới, nói theo quan điểm Phật Pháp là rất lớn. Cho nên trong tam giới đó, chúng sinh có thể đi lại tự do không chút vướng ngại, cũng tức là thấy tam giới đó rất rộng lớn. Sinh tồn trong tam giới đó có vẻ như rất tự do, xưa nay không nghĩ đến phải thoát ra ngoài tam giới. Nhưng với người tu hành Phật Pháp tiểu thừa, tam giới không những không thể nói là rất lớn, mà lại còn cảm thấy rất là nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp chẳng khác gì trong tù ngục, không thể tự do hoạt động, không thể sống tự tại. Ai cũng biết một người tù bị trói trong nhà tù, không giờ phút nào cũng muốn thoát ra khỏi nhà tù, quyết không có người nào nguyện suốt đời sống trong tù. Hành giả có căn tính nhị thừa thấy cảnh khổ trong tam giới cũng như cảnh khổ phải chịu trong ngục tù, vì vậy nóng lòng muốn thoát ra ngoài tam giới, không muốn một phút một giờ lưu lại trong tam giới. Chúng sinh bị bao vây trong lưới đau khổ, quả là có thể thấy tam giới cũng như ngục tù. Bất kể ai cũng đều muốn làm thế nào để thoát rời cái ngục tù đau khổ đó. Thế nhưng trên đời có một số người, khi phạm pháp mới bị nhốt vào tù, cảm thấy bị giam trong tù đủ loại mất tự do, hận không thể lập tức mọc cánh để bay ra ngoài. Nhưng lâu dần, không những không thấy khổ mà lại coi ngục tù như nhà mình. Điều đó cũng giống như chúng sinh lưu chuyển trong tam giới, rõ ràng là đau khổ khôn xiết kể. Thế mà lâu ngày quen dần, coi là thường, nhất quyết không nghĩ đến thoát ra ngoài tam giới nữa. Kinh A Hàm nói, có rất nhiều bậc thánh giả đã chứng quả A-la-hán vì cảm thấy sự bức bách của đau khổ tam giới, không kịp chờ đến lúc có thể lên niết bàn đã muốn lìa bỏ, hoặc cầu xin sự che chở của uy lực thần thông của Đức Phật để cầu xuất thế, hoặc dùng cách tự sát không chính đáng để mong lìa thoát. Như Kinh Tập A Hàm 13:311 nói, có đệ tử chư Thế Tôn khi chán ngán hoặc dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc dùng thừng thắt cổ, hoặc đâm đầu xuống hố sâu. Đó tuy là điều không được Phật Đà cho phép, nhưng nếu không cảm thấy thấm thía nỗi khổ đau trong tam giới, thì làm sao lại có sự đòi hỏi cấp thiết phải lìa bỏ cái ngục tù tam giới ấy? Về câu coi sinh tử như quan gia, trong cuộc đời hiện tại này, người và người sống với nhau, giả sử ý hợp tâm đầu, ác sẽ nảy sinh quan hệ thấm thiết. Quả vậy, tri kỷ gặp nhau, cùng dốc bầu tâm sự thì thật là niềm vui sướng lớn. Ngược lại, ý kiến trái nhau, sống với nhau lâu ngày, ác sẽ trở thành quan gia đối nghịch, thậm chí không thể dung nhau. Nói oan gia, thấy nhau tức đỏ cả mắt. Như thế thì thật là một điều đau khổ lớn. Ta nên biết rằng, trên đời không có thân gia vĩnh viễn, cũng không có oan gia vĩnh viễn. Trong cái quy luật nhân chi thuận nghịch vô hữu định tính, thuận nghịch của người đâu có định sẵn bất biến. Thân gia hôm nay vốn là oan gia hôm qua, oan gia ngày nay biết đâu ngày sau không là thân gia. Điều đó trong thế gian hiện thực là thường thấy. Trên thực tế, chúng ta cũng có một đại oan gia chung, vĩnh viễn theo sát ta không rời một bước. Đó tức là sinh tử. Cho nên người nhị thừa coi sinh tử như oan gia, chỉ hận không thể lập tức cắt đứt mọi quan hệ với sinh tử. Nên biết, oan gia sở dĩ là oan gia là vì nó có thể đem lại cho ta nỗi đau khổ rất lớn. Mà trong mỗi nỗi khổ, thì nỗi khổ lớn nhất là sinh tử. Kinh nói sinh tử đại khổ, tức là ý đó. Chúng ta một ngày chưa giải quyết vấn đề lớn sinh tử thì chẳng khác gì ngày ngày chung sống với oan gia. Chư vị thử nghĩ xem, điều đó đau khổ biết bao. Vậy mà chúng sinh ngu si, ngày ngày chung sống với oan gia sinh tử mà tê liệt cảm giác nào có biết gì đâu, thậm chí còn lưu luyến không nghĩ đến việc lìa ra oan gia đó. Đương nhiên người đời không ai lưu luyến cái chết, còn lưu luyến sự sống thì lại rất nhiều. Không biết rằng, cách suy nghĩ đó là một điều điên đạo lớn. Theo Phật Pháp, tử là do sinh mà ra. Giả sử không có sinh, thì làm sao có tử? Đại sư Gia Tường lúc lâm chung để lại bài kể rằng, hàm sĩ đới mau giả, vô ái sinh bất bố tử. Tử Y Sinh Lai, Ngô Nhược Bất Sinh, Nhân Hà Hữu Tử, Nghi Kiến Kỳ Sơ Sinh Tri Trung Tử, Ưng Đề Sinh Vật Bố Tử. Kẻ có răng có tóc, không thích sống không sợ chết, tử theo sinh mà tới, nếu ta không sinh thì ác không tử. Nên thấy sinh ra mà biết là sẽ chết đi, nên khóc sinh mà đừng sợ chết. Có sống ắt có chết, nếu muốn không chết trước hết phải không sống. Chỉ có không sống mới có thể không chết, đó là định luật của Phật Pháp. Chúng ta nếu biết tử sinh là oan gia thực sự của ta, thì cái tâm cầu xuất ly tự nhiên sẽ muôn phần bức thiết hơn nữa. Ác sẽ chuyên chú đến yêu cầu ở chỗ cầu giải thoát cho chính mình, mà không rỗi đâu đi độ hóa cho người khác cũng được giải thoát. Do đó Phật gọi người nhĩ thừa là kẻ tự giải thoát, chỉ lo cho mình không đói hoài đến người khác. Phát tâm như thế chỉ có thể gọi là nhỏ bé. Phát tâm của người nhĩ thừa kinh gọi là phát tâm yếm ly, trong mặt do chán ghét mà mong lìa bỏ. Trên phương diện tự giải thoát mình mà nói, yếm ly tam giới, yếm ly sinh tử là không thể phê phán nặng, vì họ biết khổ mà cầu lìa bỏ, không những là rất quý hóa, hơn nữa hẳn là một con đường tốt cần đi. Hãy nhìn thế gian này, có mấy người chịu lìa sức tam giới, lìa xá sinh tử? Phần lớn là mơ mơ màng màng, cùng nổi chìm với đời, không biết đại sự sinh tử là cái gì. Ở đây sở dĩ nói là tiểu là nhắm vào chỗ họ không nghĩ đến chúng sinh, không lo hóa độ chúng sinh. Nếu coi chúng sinh cũng là Phật đạo ở ngoài tâm mình, thề nguyện hóa độ chúng sinh viên thành Phật đạo mà không quên được công đức của mình, không trừ được cái tri kiến của mình, phát tâm như thế gọi là phát tâm thiên lệch. Đây là tướng mạo phát tâm thứ bảy, cũng tức là phát lệch một phía tâm thiên mà không tràn đầy. Phật Pháp Đại Thừa nói đến Bồ Tát tu hành đạo Bồ Tát vẫn chia làm hai loại: Bồ Tát quyền giáo và Bồ Tát thực giáo. Các Bồ Tát đều phải thực hành giáo pháp ba la mật, nhưng Bồ Tát quyền giáo là sự lục độ, sự hành của Bồ Tát thực giáo là lý lục độ. Hành sự lục độ, có sở chấp cho rằng ta có thể hành lục độ. Lục độ là sở hành của ta không thể đạt được, không vô tự tính của sở hành có thể hành. Hành lý lục độ không khởi chấp, không thấy ta có thể hành lục độ, không thấy lục độ là sở hành của ta. Thể đạt sâu sắc vô tự tính không của sở hành có thể hành. Từ đây có thể biết sự phân biệt của cái gọi là quyền và thực. Căn bản chỉ ở một điểm, có sở chấp hay không có sở chấp. Không nói cũng rõ, Bồ Tát quyền giáo còn có chấp trước là kém hơn Bồ Tát thực giáo không còn chấp trước. Bồ Tát quyền giáo và Bồ Tát thực giáo theo lý luận của các nhà thiền học Thiên Thai Tông phân chia tứ giáo thì các Bồ Tát của Tạng giáo, Thông giáo và Biệt giáo đều là Bồ Tát quyền giáo. Chỉ có Bồ Tát viên giáo mới là Bồ Tát thực giáo. Sự phân biệt quyền và thực cố nhiên là ở chỗ còn có hay không, còn có chấp trước, nhưng không phải là có thể cách tuyệt hoàn toàn. Gọi là quyền chỉ là sự phân biệt xảo thiết, thực ra là thuộc về thực, cũng tức là dựa vào thực mà lập nên. Gọi là thực tức là cứu cánh chứng được. Thực cũng là thuộc về quyền, cũng tức là theo quyền mà làm tỏ rõ. Nói như vậy có thể biết rằng quyền của tam thừa cũng quy vào thực của nhất thừa. Rời quyền không có thực, rời thực không có quyền. Quyền và thực có quan hệ mật thiết với nhau. Phát tâm Bồ Tát của nhất thừa chân chính như kinh đã nói: ngã kim phát tâm, bất vĩ tự cầu nhân thiên phúc báo, thánh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sinh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La tam diệu tam Bồ Đề. Nay ta phát tâm không vì cầu phúc báo của trời người cho riêng ta, các vị thanh văn duyên giác cho đến các vị Bồ Tát quyền thừa, chỉ phát tâm Bồ Đề theo tối thượng thừa, nguyện cùng chúng sinh trong pháp giới cùng một lúc chứng được A Nậu Đa La tam diệu tam Bồ Đề. Phát tâm của Bồ Tát Đại Thừa phải là như vậy, tuyệt đối không thể phát tâm vì cá nhân hoặc vì số ít người. Vậy trong tình hình nào là phát tâm quyền thừa Bồ Tát? Tỉnh Am Đại Sư nói cho chúng ta biết, nếu coi chúng sinh cho đến cả Phật đạo ở ngoài tâm của mình, mà nguyện thể nguyện hóa độ chúng sinh, thể nguyện nên thành Phật đạo. Đây chính là phát tâm của quyền thừa Bồ Tát. Chúng sinh theo đạo giáo nhất thừa viên giáo và đốn giáo là chúng sinh trong tâm Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Tát trong tâm chúng sinh, có thể thấy chúng sinh và Bồ Tát vốn là nhất thể. Chúng sinh và Bồ Tát đã là nhất thể thì chúng sinh của Bồ Tát hóa độ phải là chúng sinh trong tâm Bồ Tát. Những Bồ Tát quyền thừa thấy mọi chúng sinh được hóa độ đều là ở ngoài tâm, vì thế mà thành ra nguyện độ chúng sinh ngoài tâm. Nếu Bồ Tát cho rằng chúng sinh là chúng sinh ngoài tâm thì đau khổ của chúng sinh không có quan hệ mật thiết gì với mình, cũng không dính dáng gì đến mình. Có quan niệm như vậy, có thể một lúc nào đó nảy sinh tâm lý hà tất phải hóa độ chúng sinh. Như vậy tâm Bồ Đề thì rất dễ thoái chuyển. Rất nhiều Bồ Tát thất bại thoái lui cũng có thể nói là do không coi đau khổ của chúng sinh là đau khổ của chính mình. Nếu hiểu được rằng chúng sinh là chúng sinh ở trong tâm mình thì tình hình sẽ khác hẳn. Thấy sự đau khổ của chúng sinh cũng như sự đau khổ của chính mình giữa mình và chúng sinh có quan hệ mật thiết không thể chia cắt được, tự nhiên sẽ quảng độ chúng sinh nhiều hơn. Nếu thấy chúng sinh là chúng sinh ở ngoài tâm mà phát tâm hóa độ chúng sinh thì không được viên mãn. Lại nói về hướng lên cầu Phật đạo, vô lượng Phật đạo vốn cũng ở trong tâm của ta. Kinh nói tức tâm thị Phật, tâm tức thị Phật. Có thể thấy Phật đạo không phải ở ngoài tâm của ta. Bồ Tát quyền thừa không những coi chúng sinh là ở ngoài tâm mà cũng cho rằng Phật đạo cũng ở ngoài tâm. Do đó khi phát nguyện thành vô thượng Phật đạo, chỉ chuyên tâm cầu tìm Phật đạo ở ngoài tâm, không biết rằng ngoài tâm căn bản không có Phật đạo nào để mà cầu. Nếu thực sự muốn viên thành vô thượng Phật đạo thì chỉ có tìm trong tâm của ta. Một khi phủi sạch phiền não bùng nhớ trong tâm ta, hiển hiện ra quang minh trong tâm ta thì lập tức chứng được Phật đạo vô thượng. Mà đây lại là vô thành mà thành, thành cái vô sở thành. Nếu cho rằng chúng sinh và Phật đạo đều ở ngoài tâm thì khi hóa độ chúng sinh ngoài tâm và tu hành Phật đạo ngoài tâm, mọi công đức của cả cái quá trình tiến tu hành đó sẽ từng giờ từng khắc ghi trong lòng mà không quên được. Nói khác đi, sẽ chấp trước công đức hóa độ chúng sinh của mình và mọi pháp môn tu hành Phật đạo của mình tri kiến, là chỉ tri kiến phân biệt. Nói về hóa độ chúng sinh, khi người tu hành Bồ Tát hóa độ chúng sinh, nghĩ rằng ta là kẻ hóa độ chúng sinh, chúng sinh là đối tượng hóa độ của ta. Cái tri kiến phân biệt có thể hóa độ đối tượng hóa độ ấy không thể diệt trừ. Nói về việc thành Phật đạo, một Bồ Tát cầu Phật đạo, nếu cho rằng ta có thể cầu chứng Bồ Đề vô thượng, Bồ Đề vô thượng là cái ta cầu chứng. Cái tri kiến phân biệt có thể cầu chứng cái cần cầu chứng ấy không thể diệt trừ. Quyền thừa Bồ Tát không thể dùng trí tuệ của tự tính không vô để diệt trừ tri kiến phân biệt, để quên đi cái công đức hóa độ chúng sinh viên thành Phật đạo. Phát tâm như vậy, tuy rằng có thể hóa độ chúng sinh thành Phật, vẫn gọi là thiên lệch. Ở đây, thiên là thiên chấp một bên chứ không phải đúng vào trung đạo. Nếu biết tự tính là chúng sinh, vì thế mà thể nguyện hóa độ cho giải thoát. Nếu biết tự tính là Phật đạo, vì thế mà thể nguyện thành tựu. Không thấy một pháp nào ngoài tâm mà riêng có. Lấy cái tâm hư không, phá cái nguyên hư không, hành cái hành hư không, chứng cái quả hư không cũng không có sự chứng hư không nào có thể đắc được. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm tròn đầy. Đây là tướng mạo thứ 8 của phát tâm, cũng tức là phát tâm tròn đầy không thiên lệch. Hiểu được thế nào là tâm thiên lệch phát tâm nói trên thì cũng dễ hiểu phát tâm tròn đầy mà không thiên lệch ở đây. Trong đoạn văn này, quan trọng nhất là hai chữ tự tính. Tự tính có thể giải thích là bản tính tự tâm của con người, cũng có thể giải thích là tự tính chân như, cũng tức là tính diệu chân như mà ta thường nói. Thời Phóng Mông Sơn có hai đoạn. Thứ nhất, chúng sinh vô biên, thể thể Nguyễn Độ, phiền não vô tận thể Nguyễn Đoạn, pháp môn vô lượng thể Nguyễn Học, Phật đạo vô thượng thể Nguyễn Thành, thể nguyện hóa độ chúng sinh vô biên, thể nguyện dứt hết phiền não vô tận, thề nguyện tu học pháp môn vô lượng, thề nguyện viên thành Phật đạo vô thượng. Đây có thể nói là tứ hoàng thể nguyện của Bồ Tát Quyền Giáo, cũng có nghĩa là ngoài tâm thấy có chúng sinh có thể hóa độ, ngoài tâm thấy có Phật đạo có thể viên thành. Thứ hai là tự tính chúng sinh thể nguyện độ, tự tính phiền não thể nguyện đoạn, tự tính pháp môn thể nguyện học, tự tính Phật đạo thể nguyện thành, thề nguyện độ hóa chúng sinh tự tính, thề nguyện đoạn tuyệt phiền não tự tính, thề nguyện tu học pháp môn tự tính, thề nguyện viên thành Phật đạo tự tính. Đấy có thể nói là tứ hoàng thể nguyện của Bồ Tát Thực Giáo, cũng có thể coi là cước chú của đoạn văn này. Nếu biết tự tính là chúng sinh nên nguyện độ thoát, cũng tức là thề nguyện độ thoát chúng sinh tự tính. Nếu biết tự tính là Phật đạo nên nguyện viên thành, cũng có nghĩa là thề nguyện viên thành Phật đạo tự tính. Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm Phật cập chúng sinh, thị tam vô sai biệt. Tâm Phật và chúng sinh là ba cái không có sai biệt. Cho nên chúng sinh vốn là chúng sinh đã có từ trong bản tính của chúng ta. Vì vậy đau khổ của chúng sinh, chúng ta làm sao có thể không phát nguyện cứu giúp và độ thoát? Vì vậy phải phát nguyện, nguyện độ hóa mọi chúng sinh vốn có của tự tính Phật đạo, vốn có sẵn trong tự tính của ta. Nói khác đi, tự tính vốn là Phật. Chúng ta muốn thành tựu Phật đạo chẳng qua chỉ là khôi phục bộ này vốn có của Phật đạo. Vì Phật tự tính vốn có bị lớp lớp phiền não, lớp lớp nghiệp chướng che khuất, không thể hiện ra, nay gọi là viên thành Phật đạo. Vốn không phải là ngoài tự tính có một Phật đạo khác có thể viên thành, mà chỉ là không ngừng mài luyện cái lớp trần cấu tự tính che phủ lên tự tính là Phật đạo, để khôi phục thanh tịnh vốn có của nó là thành Phật. Giả sử ngoài tự tính riêng có một Phật đạo có thể thành, thì không những việc thành Phật trở nên muôn vàng khó khăn, mà căn bản là không thể được. Chính là vì chúng sinh và Phật đạo đều không dời bản tính của mình, cho nên người phát tâm hóa độ chúng sinh thành tựu Phật đạo cần phải không thấy một pháp nào khác có riêng ngoài tự tính của mình. Nếu thấy chúng sinh và Phật đạo là pháp ngoài tâm, thì đó không phải là chính kiến mà Phật Pháp nói. Theo Phật Pháp, bất luận là pháp thế gian hoặc pháp xuất thế gian, không có một pháp nào rời tự tính của ta mà có. Kinh Lăng Nghiêm nói: hư không đại địa, giác thị diệu minh, chân tâm tự tính trung vật. Hư không và đại địa đều là vật, ở trong diệu minh, tự tính chân tâm màu nhiễm sáng láng. Lìa khỏi chân tâm đâu có vật. Nếu có người cho rằng ngoài tâm có vật có thể thấy, thì đó là tà kiến ngoại đạo, không phải Phật Pháp. Chúng sinh sở dĩ thấy ngoài tâm có Pháp, thực ra là vì cái lang thang ở ngoài không thể tự mình xem xét bản thân mình. Nếu có thể vận dụng trí tuệ Bát Nhã để soi suốt, thì ta có thể phát hiện ra rằng sơn hà đại địa không có cái nào là không ở trong tự tính của chúng ta. Thiên Thai Gia nói: thập pháp giới y chính đều ở trong một giây nghĩ. Trong một giây nghĩ có đủ thập pháp giới y chính. Hết thảy mọi pháp đều ở trong một giây nghĩ, thế thì còn một pháp nào lìa tâm mà có? Cho nên bài văn này nói: không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có. Thế thì chúng ta nên phát tâm lập nguyện ra sao? Lại nên tu hành chứng quả thế nào? Tỉnh Am Đại Sư cho ta biết bốn câu sau: lấy cái tâm hư không mà phát cái nguyện hư không, hành cái hành hư không, chứng cái quả hư không. Dưới đây xin giải thích sơ qua. Cái tâm của ta tuy nói rằng không một pháp nào là không ở trong đó, nhưng do tự tính không vô, nó không có tự thể thực tại có thể thấy được. Trong một giây nghĩ của cái tâm tự tính hư không đó, không một pháp nào đủ sức hình dung cái vô lượng vô thế của nó. Chỉ có thể thí dụ như là hư không, tâm niệm là như thế, nguyện lực cũng là như thế. Người phát tâm lập nguyện, nếu chấp trước nguyện bồ đề của mình đã lập, thì cái nguyện đó sẽ thành ra hữu hạn, hữu lượng, không thể quảng đại như hư không. Chính vì không chấp trước nguyện Bồ Đề đã lập, cho nên cái nguyện ấy mới quảng đại như hư không. Phát tâm lập nguyện như thế, tu hành cũng nên là hành cái hành hư không, không nên chấp trước mình đã hành cái hành Bồ Đề như thế nào. Lấy việc bố thí làm ví dụ, bố thí nhất định phải làm được tám luân thể không, tức là không có người bố thí thực tài, không có vật bố thí thực tài, không có người nhận bố thí thực tài. Hành bố thí như vậy, tức là hành cái hành hư không, tuy không có ba mặt bố thí thực tài, nhưng có thể thường xuyên bố thí rộng rãi. Kinh Kim Cương nói, bố thí không trụ sắc, không trụ thanh hương, vị xúc, không thể vì tam luân có thực thể không mà không hành bố thí. Không chỉ bố thí như vậy, mọi thiện pháp tu hành cũng đều nên làm như vậy. Đó là hành cái hành hư không. Người tu hành dựa vào hạnh Bồ Đề đã tu, cuối cùng chứng được quả Bồ Đề tối cao vô thượng mà được thành Phật. Đây là điều ai cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng cái quả Bồ Đề vô thượng chứng được này cũng không vô tự tính, không có tử thể thực tại của nó. Như Kinh Kim Cương đã dẫn trên nói, vô hữu định pháp danh A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Không có một định pháp nào có thể là A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề có thể thấy quả Bồ Đề đã chứng như hư không, chẳng có cái gì có thực thể để mà đắc được. Vì vậy nói, chứng cái quả hư không, tuy nói chứng cái vô sở chứng nhưng vẫn phải cầu chứng Bồ Đề. Nếu vì nó là cái không vô sở đắc mà không cầu Bồ Đề vô thượng thì lại là hết sức sai lầm. Lại có thiết nói, hư không là để hình dung sự quảng đại, rằng dựa vào cái tâm quảng đại, phát nguyện quảng đại, tu hạnh quảng đại, chứng quả quảng đại, tất cả đều lấy hư không để hình dung. Chỉ có hư không quảng đại mới có thể hình dung được tâm nguyện hành quả Bồ Tát. Thuyết này cũng có lý của nó. Vì tâm nguyện Bồ Tát quả là quảng đại như hư không, hành chứng Bồ Tát cũng quảng đại như hư không. Ở đây có thể có người sẽ nảy ra nghi vấn, nếu nói như trên tất cả đều không vô tự tính, hành nguyện là không, quả chứng cũng không, tất cả không gì không không vô, chúng ta cố nhiên có thể thừa nhận, nhưng cái không tính và không vô tự tính vẫn không thể nói cũng là không vô. Nếu cũng là không vô thì hà tất phải cầu chứng không tính? Không biết rằng cách nghĩ đó lại là sai lầm. Cho nên Đại sư Tỉnh Am đặc biệt chỉ rõ, cũng không thể được cái tướng hư không. Nếu cho rằng có cái tướng hư không có thể được thì lại thành ra chấp trước. Cho nên không chỉ hành nguyện quả chứng là không, không cũng lại là không, không tướng cũng lại là không thể chứng đắc được. Kinh Kim Cương trước nói ngã không, tiếp đó nói pháp không, cuối cùng nói không không. Nếu chấp có tâm Bồ Đề đã phát nguyện, Bồ Đề đã lập, hành Bồ Đề đã tu, quả Bồ Đề đã chứng, cố nhiên là sai lầm. Nhưng nếu chấp trước có cái không tính có thực thì cũng là sai lầm. Phải hiểu tâm, nguyện, hành, quả là không vô tự tính, không cũng là không. Mà không thể có thứ trước đạt được trình độ ấy mới thực sự ngộ chứng chư pháp không tính. Có thể phát tâm tròn như thế thì có thể gọi là viên. Viên có nghĩa là không thiên lệch. Với phát tâm viên này, giải thích viên lý, làm sáng tỏ viên hành, giác ngộ viên chi, khởi phát viên tính, chứng viên quả. Tất cả không có gì là không viên, cũng tức là phát tâm của viên thừa Bồ Tát. Biết sự khác nhau của tám loại tướng trạng phát tâm đó thì sẽ biết xem xét. Biết xem xét thì sẽ biết theo gì, bỏ gì. Biết theo gì, bỏ gì thì có thể phát tâm. Tướng trạng tám loại phát tâm trên đây đã giải thích sơ lược từng loại một. Hành giả tu học Phật Pháp Đại Thừa, nếu thực sự biết rõ sự sai biệt của tướng trạng tám loại phát tâm ấy, thì tất nhiên sẽ biết xem xét chúng. Qua sự xem xét đó mà sáng tỏ được tà, ngụy, tiêu, thiên là không lý tưởng lắm. Chân, chính, đại viên là lý tưởng nhất. Loại nào là lý tưởng, loại nào là không lý tưởng, đã biết xem xét đương nhiên sẽ biết rõ cái gì nên bỏ, cái gì nên theo, thì có thể phát tâm đúng phép, không đến nỗi sai lầm. Thế nào là xem xét? Tức là phải xem xét sự phát tâm của ta trong tám loại tướng trạng, đó là tà, là chính, là chân, là ngụy, là đại ư, là tiểu, là thiên, là viếng. Thế nào là xem xét? Là nói người phát tâm xem xét cái tâm mà ta đã phát rốt cuộc là thuộc loại nào trong tám loại tướng trạng đó, là tà hay là chính, là chân hay là ngụy, là đại hay là tiểu, là tiên hay là viên. Chỉ cần tự phản vấn mình là lập tức rõ hết. Bỏ giữ như thế nào? Tức là bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên, theo chính, theo chân, theo đại, theo viên. Phát tâm như thế mới có thể gọi là phát tâm Bồ Đề chân chính vậy. Thế nào gọi là bỏ? Là theo hành giả phát tâm Bồ Đề chân chính. Đối với tà tâm, ngụy tâm, tiểu tâm, thiên tâm phải bỏ đi không chút bảo lưu. Gọi là khử tà, khử ngụy, khử tiểu, khử thiên chính là chỉ điều đó. Nói ngược lại, đối với chính tâm, chân tâm, đại tâm, viên tâm phải theo vô điều kiện. Nói thủ chính, thủ chân, thủ đại, thủ viên là chỉ vậy. Chỉ có qua chọn bỏ hay theo mà phát tâm Bồ Đề như thế mới có thể được gọi là phát tâm Bồ Đề chân chính. Chính thuyết. Tấm Bồ Đề này là vua trong các thiện pháp, phải có nhân duyên mới phát khởi được. Nay nói nhân duyên, đại lược có 10 loại. Những gì là 10 loại? Một là niệm trọng ân Đức Phật, hai là niệm ân bố mẹ, ba là niệm ân sư trưởng, bốn là niệm ân thí chủ, năm là niệm ân chúng sinh, sáu là niệm nỗi khổ sinh tử, bảy là tôn trọng tính linh của mình, tám là sám hối nghiệp chướng, chín là cầu vãng sinh tịnh độ, mười là để niệm chính pháp có thể trụ lâu. Lời dẫn của bài văn đã giảng hết, bây giờ nói nội dung chính của bài văn. Cái gọi là nội dung chính tức là nói rõ nhân duyên phát tâm Bồ Đề, cũng tức là nói cho ta biết lấy nhân duyên gì để phát tâm Bồ Đề. Theo Phật pháp, bất luận làm gì cũng đều có nhân duyên của nó. Có nhân duyên rồi, sau đó mới có thể làm được việc gì ta muốn làm. Phát tâm Bồ Đề tất nhiên cũng không thể thiếu nhân duyên. Nếu không có nhân duyên, không thể phát tâm Bồ Đề. Trước khi nói nhân duyên phát tâm, hãy ca ngợi sự thù thắng của tâm Bồ Đề. Hai câu đầu là ca ngợi tâm Bồ Đề, hai câu tiếp là nói tâm Bồ Đề phải có nhân duyên mới phát được. Thử Bồ Đề tâm chư thiện trung vương. Tâm Bồ Đề này là vua của các thiện pháp. Vua có nghĩa là tự do, tự tại. Như vua đời xưa có thể tự do, tự tại thống trị tất thảy trong nước, không có ai có quyền lực hơn vua, cho nên gọi là vua. Tâm Bồ Đề trong mọi thiện pháp quả thật có nghĩa là tự do, tự tại, không một thiện pháp nào vượt được nó, cho nên gọi là vua. Sở dĩ gọi là vua là nói cái ý nghĩa đặc biệt thù thắng của nó. Trong mọi thiện pháp thế gian, phải coi tâm Bồ Đề là thù thắng nhất, cao siêu nhất. Chữ thiện khỏi phải nói là bao hàm rất nhiều thiện pháp, nhưng trên đại thể có thể phân chia thành thiện pháp thế gian và thiện pháp xuất thế gian. Thiện pháp tuy là rất nhiều, nhưng sau khi ta đã phát tâm Bồ Đề, mọi thiện pháp thảy đều chịu sự thống soái của tâm Bồ Đề này. Nói cách khác, tâm Bồ Đề có thể lãnh đạo mọi thiện pháp, còn mọi thiện pháp đều không thể lãnh đạo tâm Bồ Đề. Đây là ý nghĩa của câu nói tâm Bồ Đề là vua của các thiện pháp. Trong kinh điển của Đại Thừa thường nói đến tâm Bồ Đề là do sự kích thích của tâm Đại Bi mà phát. Do đó hai tên này có quan hệ gắn bó không thể chia cắt được. Quan Âm Đại Sĩ đã từng một lần bạch với Phật Đà rằng: một hành giả Bồ Tát bất tất phải quán tu mọi pháp môn, chỉ cần tu học pháp môn Đại Bi, mọi pháp môn khác đều sẽ theo tâm Đại Bi mà chuyển. Vì ta có thể có cái tâm Đại Bi để nhìn chúng sinh một cách bình đẳng, do sự xui khiến của tâm Đại Bi, mọi thiện pháp tự nhiên sẽ đến theo. Hãy nói về bố thí. Nếu có tâm Đại Bi, mặc dù tự tâm ta rất khó khăn, Nhưng vì không chống được động lực của tâm đại bi, ta sẽ hành biện pháp bố thí một cách tự nhiên. Lại nói về trì giới, nếu có tâm đại bi, thấy chúng đau khổ, ta sẽ tự nhiên thủ giới không sát sinh, không trộm cướp. Nói về nhẫn nhục cũng vậy, nếu ta có tâm đại bi, thì dù có bị chúng sinh lăng nhục hoặc chịu đủ loại đả kích, nhưng vì trong lòng sẵn tâm đại bi, ta sẽ nhẫn nhục chịu đựng được những sự lăng nhục và đả kích đó. Có thể thấy mọi thiện pháp đều theo tâm đại bi mà chuyển. Nếu không có tâm bồ đề đại bi thì dù có tu thiện pháp cũng sẽ chật hẹp, không rộng rãi, sẽ gián đoạn mà không vĩnh hằng. Từ đây có thể hiểu, tâm bồ đề trong mọi thiện pháp là người lãnh đạo, có thể thống lĩnh chư thiện. Mọi thiện pháp hết thảy đều được sự thống lĩnh của tâm bồ đề mà hoàn thành được, cho nên gọi là vua trong chư thiện. Phải có nhân duyên mới phát khởi được, là nói về sự phát khởi tâm bồ đề. Không thể không có nhân duyên. Pháp không phát khởi cô lập, phải dựa vào hoàn cảnh mới sinh thành được. Đó là câu nói chúng ta thường nghe được. Sự nảy sinh mọi sự mọi vật, tất phải có điều kiện của chúng. Lại phân biệt điều kiện chủ yếu và điều kiện thứ yếu dựa vào sự phối hợp của các nhân tố chủ yếu, thứ yếu đó. Nhiên hậu mọi sự vật mới nảy sinh được. Điều kiện chủ yếu, thứ yếu đó theo Phật Pháp tức là nhân duyên. Nhân là hạt giống Bồ Tát. Nếu không có hạt giống Bồ Tát, dù có gặp ngoại duyên cũng không thể phát tâm Bồ Đề. Vì nội tại có hạt giống Bồ Tát, cho nên một khi tiếp xúc với ngoại duyên, lập tức phát tâm Bồ Đề. Kinh Pháp Hoa nói, hạt giống Phật theo duyên mà khởi phát. Càng thấy rõ, nhân duyên phát tâm Bồ Đề là không thể thiếu được. Nói nhân duyên phát tâm Bồ Đề thì rất nhiều. Nếu nhất nhất nói ra, thì thật không sao nói hết được. Vì thế Đại sư Tỉnh Am mới khai quát sơ lược thành 10 loại. Nay nói nhân duyên, đại lược có 10 loại. Trong 10 loại nhân duyên đó, 5 loại đầu là nhân duyên ngoại tại, 5 loại sau là nhân duyên nội tại. Những loại nào là 10? Đây là câu hỏi. Dưới đó liệt ra 10 loại nhân duyên, mà 10 loại nhân duyên này tất nhiên là có thứ tự của chúng, không thể có sự hỗn loạn điên đảo. Đệ tử Phật tu học Phật Pháp, bất luận là tại gia hay xuất gia, quan trọng nhất không gì hơn là luôn luôn tư niệm đức nặng ơn sâu của Phật Đà đã mang lại cho ta, và phải nghĩ cách báo đền. Cho nên một là niệm ơn nặng của Phật, mà phát tâm Bồ Đề được liệt vào thứ nhất. Muốn báo đền ơn Đức Phật, đương nhiên phải vận dụng sinh mệnh của ta, mà sinh mệnh này là do cha mẹ ta mang lại. Ân đức của cha mẹ cũng không thể không báo đền. Cho nên hai là niệm ân đức cha mẹ, mà phát tâm Bồ Đề liệt vào thứ hai. Sinh mệnh của ta do cha mẹ cho, nhưng có được tri thức, hiểu được ít nhiều Phật Pháp là nhờ có sự giải bảo dẫn dắt của sư trưởng. Không có sự giải bảo dẫn dắt đó, ta sẽ không biết gì. Cho nên ba là niệm ân đức sư trưởng, mà phát tâm Bồ Đề được liệt làm thứ ba. Với người xuất gia học Phật mà nói, cha mẹ sinh ra ta, sư trưởng dạy bảo ta, cố nhiên không sai. Nhưng nếu không có sự cúng dường tài và của thí chủ, thì ta không thể yên tâm học đạo, trụ trì Phật Pháp, độ hóa chúng sinh. Do đó, người xuất gia học Phật ắt phải luôn luôn tư niệm ân thí chủ. Cho nên bốn là niệm ơn thí chủ, mà phát tâm Bồ Đề được liệt vào thứ tư. Giữa người với người có quan hệ dựa vào nhau mà sinh tồn. Cho nên nhân loại thế giới đang vào nhau thành một mạng lưới quan hệ hết sức mật thiết. Chúng sinh hình như không có quan hệ gì với ta, nhưng từ vô thủy cho đến ngày nay, nhìn thời gian dài ấy, cũng là có quan hệ thân thuộc. Cho nên năm là niệm ơn chúng sinh, mà phát tâm Bồ Đề liệt vào thứ năm. Năm loại ân đức đã nói trên là điều mà những người tu học Phật Pháp phải ghi nhớ. Nhưng mục đích cuối cùng của việc tu học Phật Pháp là giải thoát nỗi khổ lớn sinh tử. Nếu không vì cái mục đích cuối cùng ấy thì hà tất phải học Phật? Học Phật có ý nghĩa gì? Cho nên sáu là niệm nỗi khổ sinh tử, mà phát tâm Bồ Đề liệt làm thứ sáu. hiểu rõ sinh tử là một nỗi khổ lớn, muốn giải quyết đại khổ đó, tất phải tôn trọng tính linh của mình, cũng tức là tự mình tôn trọng mình. Giả sử như một người không tôn trọng tính linh của mình, thì ở thế gian anh ta sẽ tạo ra đủ loại tội lỗi, sống bất thiện, làm sao có thể giải thoát sinh tử được. Cho nên bảy là tôn trọng tính linh của mình mà phát tâm bồ đề liệt làm thứ bảy. Tôn trọng tính linh của mình là nhằm để lìa khỏi sinh tử, mà lìa khỏi nỗi khổ sinh tử thì phải tu hành đúng phép. Trong quá trình tu hành, muốn tiến lên thuận lợi vô ngại, phải sám hối tiêu trừ nghiệp chướng, vì sự chướng là chướng ngại lớn trên đường tu hành, phải sám hối tiêu trừ đi. Cho nên tám là sám hối nghiệp chướng, mà phát tâm bồ đề liệt làm thứ tám. Tu hành ở thế gian ác độc này, những nhân duyên cản trở đạo là rất nhiều. Nếu muốn được hoàn cảnh thanh tịnh lý tưởng, giải thoát sinh tử một cách thuận lợi, lại học được rất nhiều phương tiện độ sinh, như vậy chỉ có cầu vãng sinh tịnh độ. Vì trong tịnh độ là dễ tu hành nhất, cho nên chính là cầu vãng sinh tịnh độ mà phát tâm bồ đề liệt vào thứ chín. Trước khi vãng sinh tịnh độ, nếu hiểu được Phật pháp thì không những có lợi ích cho mình, mà còn có lợi ích cho nhân loại, thậm chí cũng có lợi ích mọi chúng sinh trong tam giới ngũ thú. Như Lai có thể vĩnh hằng trụ lại ở thế gian, cho nên mời để niệm chính pháp trụ lâu ở thế gian mà phát tâm bồ đề liệt làm thứ mười. Mười loại nhân duyên trên nhìn ra như đối lập với nhau, thực ra có quan hệ mật thiết với nhau, không cho phép chúng ta thay đổi thứ tự trước sau. Đại sư Tỉnh Am từ trong kinh điển rút ra mười loại nhân duyên phát tâm, có thể thấy rõ đức từ bi và trí tuệ sâu rộng của người. Phần thứ ba, giải thích riêng biệt. Niệm Phật trọng ân phát tâm bồ đề. Thứ nhất, niệm ân đức sâu dày của Phật mà phát tâm bồ đề. Vì sao niệm ân đức sâu nặng của Phật? Là vì Đức Phật Thích Ca Như Lai của ta trước hết phát tâm vì chúng ta mà hành đạo Bồ Tát, trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ mọi nỗi khổ. Khi ta tạo ra nghiệp chướng, Phật rất thương ta, tìm mọi phương tiện giải bảo hóa độ ta. Những ta ngu si không biết tính thù, ta xa xuống địa ngục, Phật rất đau buồn, muốn chịu khổ thay ta. Nhưng nghiệp chướng ta quá nặng, không thể cứu vớt ta ra khỏi địa ngục. Ta đầu thai làm người, Phật dùng phương tiện bảo ta trồng cây thiện căn, đời đời kiếp kiếp Phật theo sát ta, tâm người không lúc nào lìa bỏ ta. Đấy là nhân duyên phát tâm bồ đề thứ nhất. Từ đoạn văn này có thể thấy ân đức của Đại Thánh Thích Ca Mâu Ni đối với chúng sinh trong vòng sinh tử là sâu nặng như thế nào. Một đệ tử Phật tu học Phật pháp chân chính, nếu không biết nhớ và đáp đền ơn sâu đức nặng của Đức Phật Đà mà mình tin thờ, thì không đủ tư cách là một Phật tử chân chính. Nhưng vì sao phải niệm ân đức sâu nặng của Phật? Câu hỏi này được trả lời rằng Đức Thích Ca Như Lai là bậc phát tâm trước hết. Thích Ca Như Lai nói đây là chỉ Đức Giáo Chủ Sa Bà, nói rộng ra chư Phật mười phương vị nào cũng có ân lớn đối với chúng ta. Nhưng chúng ta hiện nay sinh ra trong Sa Bà thế giới, sở dĩ có thể biết tu học Phật pháp hoàn toàn do thầy chúng ta là Thích Ca Mâu Ni dạy bảo. Nhưng Đức Thích Ca Như Lai có ân đối với ta không phải là sau khi thành Phật 2500 năm trước rồi hóa độ chúng ta mới có ân. Ngay từ khi người phát tâm hành đạo Bồ Tát lúc đầu là đã có ân độ hóa chúng ta rồi. Thích Ca Như Lai là tên của thánh như các vị vẫn thường nghe. Thích Ca là họ, là một tộc của dân tộc Sát Đế Lợi, lúc đầu vốn là họ Cù Đàm, sau phân chi mới gọi là Thích Ca, có nghĩa là năng nhân, có thể làm việc nhân. Việc phát tâm đầu tiên của Phật Đà Thích Ca theo Như Lai tự giới thiệu trong kinh điển là bắt đầu từ thời Phật Thích Ca cổ. Nói theo thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp là từ trước ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nói theo thời gian vô lượng A Tăng kỳ kiếp là từ kiếp vô lượng A Tăng kỳ. Thời đó có Đức Phật xuất thế tên là Phật Thích Ca để phân biệt với Phật Thích Ca mà ta tín phụng ngày nay, cho nên trong kinh gọi là Thích Ca Cổ. Khi Thích Ca Cổ xuất hiện ở đời, giáo chủ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta còn là một thợ cả làm gốm. Thích Ca Cổ quan sát bằng thiên nhãn, biết rằng nhân duyên học Phật của người thợ cả làm gốm đã chín mùi. Thế là người đem theo 4 vị đại đệ tử Xá Lợi Phất, một Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na đến nhà người thợ gốm và ngủ nhờ một đêm.